Đạo tràng Tịnh Tông Hội Phật Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại Phật Tổ Ngũ Kinh Giảng Ký, phần 1 Kinh Thập Thiện, tiết 2 Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, mùa An Cư Phật lịch 2563, dương lịch 2019, tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm Kỷ Hợi.
Tịnh thiết phần minh thế xuất thế nghiệp quả. Minh thế xuất thế nghiệp quả, tiểu nhân linh quả, nhĩ thời thế tôn, nhĩ thời thế tôn, cáo Long Vương ngôn, nhất thiết chúng sinh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu, chư thú luân chuyển, Ta thấy có chữ nào khó viết không? Chữ nào khó nhất? Chính thuyết phần, minh thế xuất thế nghiệp quả, tựu nhân minh quả, nhĩ thời thế tôn, cáo long vương ngôn, nhất thiết chúng sinh tâm tưởng, dị cố, tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu chư thú luân chuyển. Hết bài. Chữ nào chúng ta chưa viết, thấy khó, chưa viết kịp, chúng ta để lại đi, để vào tân từ, để vào từ mới, chúng ta mới điền vào không được. Chữ nào chúng ta nhìn không rõ, không phải tra từ điển đâu. Thì nếu vào từ mới thì viết to thì chúng ta sẽ điền vào. Chữ nào chúng ta nhìn không rõ bỏ lại, là cách là chữ là viết sang chữ bên cạnh. Phần trên xong chưa? Tân từ. Tân từ nghĩa là từ mới. Mỗi ngày chúng ta học những từ mới. Chữ tân có nghĩa là mới, là vừa mới. Chữ từ có nghĩa là chỉ cho chữ. Từ nghĩa là chữ mới đó. Những từ mới. Chữ chính. Viết thật to. Chứ để cái nét viết này nhá, chữ chính này, một này, hai này, đó, ba này, bốn này, năm này, đó, chữ chính. Viết to là chúng ta viết cho nó đúng. Chính. Chữ chính. Chính có nghĩa này là phải, là phải, là chính, là chính đáng. Cái
chính có nghĩa là chính, chứ chính có nghĩa là phải, là chính, là chính đáng. Phải là chính, là chính đáng. Ví dụ này, à, chúng ta ghi ví dụ dưới để học cái ví dụ đó để mở rộng từ ra. Ví dụ như là chính đạo, chúng ta để ý chữ viết là đúng này, chính này, cái đạo này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là bộ gì nhỉ? Bộ gì? Bộ thủ. 1 à, bộ quay xước. Nó nhiều nét hơn nhưng mà thường là viết tắt thành hai lần, một lần chấm bút, một lần đưa như vậy. Chứ chính à, có nghĩa là phải, là chính, là chính đáng rồi. Vậy chứ chính đạo, chính đạo viết chữ như thế này. Đạo ở đây là con đường à, cái đạo trong nhà Phật chúng ta là gì? Là con đường, là đường lối à, tu tập đúng đắn à. Vậy chính đạo là người đi đúng gì ạ? Đi đúng chính pháp, đi đúng đường lối tu tập à, để hướng tới cái sự giải thoát và giác ngộ thì gọi là chính đạo à, chính đạo. Ở trong nhà Phật chúng ta còn có một thấy một cái gì nữa, cái chữ chính viết rồi không viết lại nữa nhé, thì vành thế này là có nghĩa là viết lại ấy nhá. Chính gì đây? Chính gì? Chính kiến à, chữ chính nó có nghĩa là phải, là chính ấy, là chân chính ấy. À, cái chính kiến, chữ kiến có nghĩa là gì? Thấy. Chính kiến là gì ạ? Là gì? Cái thấy đúng gì? Đúng như thật. Cái thấy đúng như sự vật hiện tượng của nó à, ví dụ chẳng hạn à, chúng ta có nhìn thấy cái gì đây không? Nhìn thấy cái gì? Cái điện thoại, đúng không? Chúng ta nhìn thấy nó là cái này, nó là cái điện thoại. Thì tôi có thể nói với người đây là quả táo được không? Có nói được không? Thầy có nói là quả táo thì mọi người có tin không? Hả? Không tin. Vì mọi người thấy à, như thật rồi về cái này nó là gì? Nó là cái điện thoại. Và ai ai cũng gọi nó cái điện thoại. Cho nên chúng ta thấy, thầy giơ lên cái này à, nếu thầy có nói dối chúng ta là cái này là gì? Là quả táo. Thì chắc chắn rằng á, nó không phải là quả táo, mặc dù lời nói là lời của thầy, đúng không? À, vì nó là gì? Nó là chiếc điện thoại. Cho nên mắt chúng ta thấy nó là chiếc điện thoại, đúng như vậy. Hoặc là cái này, chúng ta thấy nó là cái gì? Cái cốc à, thì tôi không thể nói là cái này là lọ hoa được, đúng không? Không nói cái này là lọ hoa cũng không thể nói là bông hoa được à, mà chúng ta dùng con mắt nhìn thấy đúng như thật à, gọi là chính kiến. Chính kiến ở đây là chỉ cho người gì ạ? Những người nhìn thấy à, nhìn thấy giáo pháp của Đức Phật một cách gì? Một cách là rõ ràng rồi, không sai lầm, không có thể để cho ai, không thể để cho ai người ta lừa mình. Ví dụ người ta lừa bảo đây à, vừa qua chúng ta thấy có trường hợp bảo là cái việc thỉnh vong gọi hồn đó là gì? Là tứ diệu đế. Đó là trong tứ diệu đế Đức Phật nói về khổ không vô thường, là khổ tập diệt đạo chẳng hạn. Thì nói thỉnh vong đó chẳng hạn là vì chúng sinh khổ, nó đến nó kêu cầu, cho nên nay tôi thỉnh vong về để tôi gì, tôi chữa bệnh cho họ à, vân vân à, cho nên đấy là giảm hết khổ, giảm khổ cho chúng sinh. Đấy là ở trong gì, tứ diệu đế. Giải thích như vậy là sai. Giải thích như vậy là sai với à, tam tạng thánh điển của Đức Phật. Cho nên cái đó, cái thấy như thế gọi là thấy gì? Gọi tà kiến à, tà kiến hay gọi là thiên kiến à, thiên kiến tức là cái thấy gì? Thiên lệch về một bên. Tà kiến tức là cái thấy gì ạ? Cũng là thấy nhưng mà thấy sai. Thấy sai à, ví dụ à, tôi giờ tôi à, chỉ lên gì? Chỉ lên tít ở trên đỉnh núi à, và chúng ta thấy cái gì không à, người thì bảo thấy cái này, người nào thấy con nọ, người thấy cái kia. Nhưng mà tôi thì tôi nói với một người trước bảo lại vào cái gốc cây kia kìa, hay còn đá kia kìa, À, nhưng mà mỗi người thì thấy kiểu một kiểu. À, như khi mà thì nói là hòn đá thì mọi người sẽ tập trung vào đấy sẽ thấy, nhưng mà không nói là hòn đá đấy cho nên nói thấy cái gì trên đỉnh núi không thì mỗi người thấy một kiểu. À, chỉ có người nào mà thầy nói trước với họ à, thấy hòn đá kia không, nó đẹp không, hay là thấy cái chùa trên không, vân vân. À, cho nên à, chung chung như vậy, giáo lý của Đức Phật nó mênh mông, nó bao la, nó rộng lớn như thế. À, thời nay thì cách Phật đã xa, Đức Phật đã nhập Niết Bàn trên 2.500 năm nay rồi. Cho nên cái bậc minh sư, ngộ đạo, liễu đạo và chứng đạo thì xuất hiện rất ít. Cho nên cái việc nhìn nhận và giảng giải kinh điển Tam Tạng, thánh điển của Đức Phật là mỗi người một kiểu. Mỗi người một kiểu, có thể nói là như vậy, mỗi người hiểu và giải thích theo một kiểu. Chúng ta cứ lên trường thì sẽ thấy, đây cô Tử Nghiêm người sẽ học trên trường thì sẽ thấy. À, một số các quý thầy ở miền Bắc lên giảng cho học sinh thì nói là gì? Ôi giời, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Vì sao? Vì các thầy giải thích rằng ăn mặn mà sống ngay thẳng, thật thà, chất phác. À, còn hơn là người gì ạ? Người ăn chay nói dối, có những người ăn thịt uống rượu mà tu tập nói những lời ái ngữ vân vân á thì còn hơn người ăn chay nói dối. Đó, họ giải thích để biện minh cho cái gì? Cái việc là ăn thịt uống rượu của họ có không? Tôi nghe các sư ông về nói là có nhiều thầy giảng như thế, nhiều thầy miền Bắc giảng kiểu là nói như thế. Vì sao? Vì hàng ngày các thầy lên bục giảng, giảng xong xuống thì học sinh nó lại đi mua cho ăn, hoặc lại bảo học sinh đi mua cho ăn, hoặc là đi về nhà để ăn, mọi người biết hết rồi cho nên bắt buộc phải giảng như thế. Còn các thầy miền Nam ra giảng thì các thầy thì đại đa số ăn chay, cho nên các thầy thì nói về rằng cái nghiệp sát sinh là để tội rất lớn, và cái việc ăn thịt tức là đồng phạm với tội sát sinh thì cái tội đó là tội cũng rất lớn. Cho nên chúng ta thấy cái thấy giữa cái chuyện ăn thịt thôi, giữa cái thấy của gì vị giảng sư này khác với vị giảng sư kia. Tôi chưa nói về giáo pháp của Đức Phật thầm thân vi diệu. Ví dụ như cái chuyện mà thỉnh oan gia trái chủ một số chùa chẳng hạn, cái việc đó thì trong chính pháp của Đức Phật chắc chắn là sai. Chúng ta khẳng định với nhau trong chính pháp của Đức Phật là sai. Cái việc đó là cái việc tín ngưỡng ở ngoài thế tục. Ví dụ như là cửa đền, cửa điện, thầy đồng bóng bói toán, họ gọi hồn, họ chữa bệnh cho vong, vân vân các thứ gì đó. Thì đấy là việc của họ. Ông thầy phù thủy, ông thầy cúng làm mát, ông thầy mo, ông thầy mới, hay ông thầy pháp, họ cúng để họ dùng bùa, dùng bèn, bắt ma, trừ quỷ, cứu nhân độ thế. Đấy là việc gì? Của các ông thầy ở ngoài. Còn trong đạo chúng ta là Đức Phật chỉ cho phép là dạy họ về nhân quả, về tội phúc nghiệp báo cho rõ ràng, và bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập chính đạo thì cái nghiệp kia nó sẽ tiêu, và cái ma quỷ, cái vong linh báo oán nếu có, tôi nói là nếu có, những cái vong linh báo oán kia họ sẽ gì? Tự dần dần nó sẽ, họ sẽ khỏi, sẽ hết cái oán thù thì họ sẽ khỏi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đó. Ai làm được? Một vị tỳ kheo không thể làm được cái việc đó. Chúng ta phải khẳng định là như vậy. Một vị tỳ kheo không thể làm được, không thể được làm việc đó. Không được làm việc đó. Nếu chúng ta thấy họ khổ quá thì chúng ta có thể là tụng biến kinh hồi hướng cho họ, hoặc trì câu thần chú tác động để hồi hướng cho họ, và khuyên họ hướng thiện, xả bỏ hận thù, vân vân. Cái đó thì là gọi là phương tiện, thì chấp nhận được, gọi là phương tiện. Chứ trong giáo lý là Phật cứu kính cũng không phải, cái đó là phương tiện. Cho nên ở đây là chính kiến. Chính kiến là cái sự nhìn nhận, cái sự nhìn nhận và thấy. Kiến ở đây là thấy, chính kiến là cái thấy. Ở đây gọi là sự nhìn nhận và thấy biết giáo pháp của Đức Phật như bản chất của nó. Vốn là gì ạ? Vốn là như thị. Vốn là như thị, vốn là như thế. Như thị tức là như thế. Vốn là như thế, Đức Phật nói như thế, chúng ta phải hiểu đúng như thế. Chúng ta không được suy luận hiểu sai đi, hiểu theo cái ý của chúng ta. Tức là gì? Là hiểu, làm méo mó giáo pháp của Đức Phật thì không được. Bắt bẻ cong cái giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật theo cái hiểu của chúng ta, hướng dư luận xã hội, hiểu theo cái hiểu giáo pháp của Đức Phật theo cái hiểu của mình nhất là sai. Cho nên ở đây nó phải có gì? Chính kiến. Rồi nữa, chính ngữ. Chính ngữ. Chính ngữ. Qua nó học rồi đúng không? Chính ngữ. Chúng ta để viết chính ngữ to này. Viết to này. Bộ ngôn thì viết rồi. Nét tiếp theo này, đó. Nét tiếp theo này. Đó là như là bộ ngũ á. Đó. Đó, chính ngữ. Chính ngữ. Chính ngữ có nghĩa là gì nhỉ? Ngữ là ngôn ngữ, là cái gì phát ra? Lời nói từ miệng mình phát ra. Ngữ là lời nói, là ngôn ngữ là lời nói. Vậy chính ngữ, chính ngữ là cái gì? Chính có nghĩa là gì? Là phải, là chính, là gì? Là ngay thẳng. Chính thì còn có một nghĩa nữa là ngay thẳng. Chính còn có một nghĩa nữa là ngay thẳng. Là chúng ta đang học về chính, học những cái từ nào mà nó thiết thực với cuộc sống chúng ta nhất, thì thầy lấy cái ví dụ trước, còn sau này để mà học chữ Hán mà dịch được chữ Hán nó còn lâu lắm. Ngày xưa thầy 8 năm trời cũng mới chỉ dịch gọi là loáng thoáng, gọi là sơ sơ thôi, nhưng mà 10 năm nay không đọc tới nó cũng quên đi nhiều rồi, mòn đi nhiều rồi. Các cụ ngày xưa bảo văn ôn chữ Việt 10 năm nay không dùng tới chữ Hán, nó quên đi nhiều. Chính ngữ tức là lời nói gì ạ? Lời nói gì? Lời nói chân chính, lời nói đúng như thật, hay là lời nói gì? Ái ngữ. Đều có thể nói là chính ngữ được. Chính ngữ là gì ạ? Là khác với, là ngược lại, đối lại với gì ạ? Với vọng ngữ. Chính ngữ là ngược lại với vọng ngữ. Vọng ngữ thì chúng ta thấy là có lời nói gì ạ? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, đó gọi là gì? Là vọng ngữ. Nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt. Nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt, hay mình còn nói là nói đâm bị thóc, mấy chọc bị gạo đó, và nói lời hung ác. Đó. Đối lại với chính ngữ, ngược lại với chính ngữ thì là vọng ngữ. Thì như vậy. Rồi á, chính nghiệp, chúng ta còn thấy trong nhà Phật một cái chính nghiệp. Chính nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là chỉ cho là nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Chính nghiệp tức là nghề làm ăn gì? Cái nghề làm ăn chân gì? Chân chính. Chính nghiệp tức là nghề làm ăn chân chính. Vậy sát sinh có gọi là nghề làm ăn chân chính không? Theo quan điểm của thế gian thì sát sinh vẫn là một nghề làm ăn chân chính. Vì nhà nước không cấm. Nhà nước không cấm tức là nghề làm ăn chân chính đối với gì? Pháp thế gian. Chúng ta biết. Ví dụ như là mở bệnh viện. Mở bệnh viện để bán hàng giả. Có hàng giả nào nhà nước cho làm không? Làm gì? Răng giả. Làm chân giả. Đúng không? Làm chân giả, làm tay giả, những cái đồ đó, làm tóc giả, làm móng giả, vân vân, những cái đó gọi là nhà nước cho phép làm, tuy là giả đấy, nhưng mà vẫn gọi là làm ăn chân chính. Nhưng ví dụ nhà răng giả đó thì có tội không? Các quý vị, làm răng giả có tội không? Vì sao? Vì sao mà nó không có tội? Tức làm đồ giả đó tại sao nó không có tội? Không thiệt hại đến ai. làm chân giả có tội không? À, không có tội. Nhưng làm hàng giả có tội không? Hả? Các đồ giả đó, làm hàng giả, ví dụ như làm thuốc giả này, rồi làm đồ ăn giả này, làm vàng giả này, làm tiền giả này, vân vân. Những cái đó có tội không? Có tội. Vì cái đồ đó thì đem cái làm cái hồ hàng giả đó làm phương hại tới tới người khác, tới nhiều người khác, tới cộng đồng, tới lợi ích của một gì, một quốc gia, của một dân tộc, hoặc là của một gì, của một nhóm người, vân vân. Đó, cho nên á, chúng ta thấy làm đồ giả thì cũng có cái nhà nước cho phép, có cái nhà nước không cho phép. Thậm chí là gì, sát sinh hại vật, mở bệnh viện tư nhân và chuyên là gì, nạo phá thai, đó là gì, pháp luật cho phép thì họ được làm. Nhưng mà đối với giáo lý của Đức Phật, giáo lý giải thoát, giác ngộ từ bi hỷ xả của Đức Phật chúng ta, thì chúng ta thấy là sát sinh, mở lò mổ sát sinh, đối với giáo lý của Đức Phật chúng ta, Đức Phật nói đây không phải là Đức Phật, không phải là Đức Phật gán cho cái tội nhé, đây là Đức Phật nói về nhân quả. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Đức Phật nói về nhân quả, gieo nhân nào thì phải gặp quả đó. Ví dụ người làm nghề sát sinh, trong giáo lý của Đức Phật nói thì vì họ trồng cái nhân xấu đó là giết hại, cho nên cái quả báo ác trong tương lai nhất định họ sẽ phải gì ạ, phải thọ, nhất định phải thọ. Cho nên người làm nghề sát sinh sẽ có quả báo rất là ghê sợ và rất là khủng khiếp. Càng sát sinh hại vật nhiều thì cái quả báo ở đời này và đời sau của họ, hoặc là đời này cái phúc của họ còn á, họ chưa trổ quả ngay, nhưng đời sau và những đời sau chắc chắn sẽ đọa trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhẹ súc sinh, vừa thì ngạ quỷ, mà nặng thì vào trong địa ngục. Cho nên chính nghiệp là Đức Phật dạy chúng ta làm ăn cái nghề gì, làm ăn cái nghề chân chính. Sư chúng ta bây giờ cũng cái gì, cũng có thể phải gì, Đức Phật cũng dạy phải sống chính nghiệp. Chính nghiệp thời ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, chư tăng sống chính nghiệp là bằng gì nhỉ? Đến giờ ngọ thì làm gì? Bưng bát đi ra dân khất thực, đó chính là gì, sống chính nghiệp. Còn chư tăng thời bây giờ, đặc biệt là chư tăng ở Việt Nam chúng ta, là khác với thời Đức Phật ngày xưa hơn 2.500 năm, rất xa rồi. Mà cái văn hóa của Ấn Độ và văn hóa của Việt Nam chúng ta cũng có nhiều điểm khác biệt, có điểm dị và cũng có điểm dị đồng. Nhưng đồng thì ít mà dị thì nhiều, dị tức là khác, đồng tức là cùng. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta, nếu mà các sư mà cứ buổi trưa mới bưng bình bát để ăn á, thì và đi xin ăn á, thì mọi người sẽ gì, họ sẽ không chấp nhận, đại đa số họ sẽ không chấp nhận. Họ cho rằng người tu hành còn trẻ như thế kia mà gì, không làm được mà ăn, mà phải đi gì ạ, ngửa tay ăn mày. Ở Việt Nam chúng ta, những người ăn xin ăn mày ở ngoài đầu đường xó chợ rất bị coi gì, rất bị coi thường. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nhưng mà ở Ấn Độ á, thì có rất nhiều, từ cổ xưa cho đến ngay bây giờ, có rất nhiều các tôn giáo, có rất nhiều các tôn giáo. Nhưng đại đa số các tôn giáo, khi mà họ vào chuyên tu thì họ không làm bất cứ một cái gì cả. Họ chỉ có chuyên tu và chuyên học và chuyên hoằng pháp, cái giáo pháp của họ mà thôi. Cho nên á, ở Ấn Độ không chỉ riêng Phật giáo, mà gần như đại đa số các tôn giáo ở Ấn Độ, từ cổ xưa cho đến bây giờ, bây giờ thì nó đỡ rồi, nhưng đại đa số là ngày xưa các tôn giáo Ấn Độ là cứ đến 9 giờ ngọ họ đi khất thực. Và đạo Phật chúng ta, Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ thì cũng không thể nào mà các tôn giáo lớn của Ấn Độ lúc bây giờ họ đi khất thực, thì Đức Phật chúng ta lại gì, lại ở nhà và nhận sự cúng dường của đại chúng và cho thổi cơm, làm bếp thổi cơm và bưng lên mọi người ăn. Không có. Như vậy là xã hội Ấn Độ không chấp nhận. Vì thuận theo thì thuận theo cái tình người, thuận theo cái văn hóa bản sắc của khu vực, đặc biệt là cái nơi Đức Phật đản sinh, xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân ở Ấn Độ đó, Cho nên chúng ta thấy là Đức Phật gì, các tôn giáo lớn lúc đó đi khất thực, thì Phật, Đức Phật cũng gì, cũng đi khất thực. Lại nữa ở trong luật tạng Đức Phật nói gì, mười phương ba đời chư Phật đều gì, đều sau khi thành đạo đều hành gì, hành chính nghiệp, tức là nuôi sống cái mạng của mình nhé bằng cái gì, phương pháp đi khất thực. À, mười phương chư Phật đều như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca thành Phật ở thế giới Sa Bà này, ngài cũng thể hiện giống như mười phương chư Phật, đó là gì, sống bằng nghề chính nghiệp, tức là bưng bình bát đi khất thực. À, bưng bình bát đi khất thực nó có nhiều ý nghĩa đằng sau đó. À, ví dụ như là dẹp được cái lòng cống cao ngã mạn của mình. À, dẹp được lòng cống cao ngã mạn của mình. Bây giờ chúng ta thấy sư bây giờ á, sư bây giờ chúng ta nếu có va chạm xã hội, chúng ta mới thấy sư bây giờ cống cao ngã mạn hơn người của xã hội rất là nhiều. À, rất nhiều. À, các vị cứ va chạm thì các vị sẽ biết. À, va chạm rồi sẽ biết. Cô Từ lên học rồi đấy, trên kia là biết đúng không? Sư bây giờ hơi một chút là sởn gai ốc lên ngay, là sởn cổ lên ngay, là sân ngay, là chửi ngay, mà thậm chí là chửi thầm tệ luôn. À, chứ thầm tệ luôn. À, chứ đừng nói là bưng bình bát đi khất thực mà người ta chửi, người ta ném đất, ném đá, ném bùn, ném phân vào mình cũng chịu được. À, thời Đức Phật á, thì Đức Phật dạy cho các tỷ kheo, đặc biệt các tỷ kheo trẻ mới xuất ra, thì cái tâm cống cao ngã mạn ở ngoài đời còn nhiều. Cho nên nay Đức Phật muốn để dẹp trừ cái tâm cống cao ngã mạn cái đi. À, cho họ sống một cuộc sống là phải kham nhẫn, à, phải nhẫn nhục và phải chịu đựng. À, tất cả những lời thóa mạ, những lời chửi mắng và thậm chí là sự đánh đập của người dân, của tín đồ, của gì, của mọi người. Cho nên là cứ bưng bát đi khất thực như vậy. Cái người mà mộ đạo theo quỳ dưới chân, họ xớt thức ăn, họ cúng dường, thì chư tăng phải chú nguyện cho họ, tức là để gieo cái đụng phúc điển cho người đó. Nhưng còn có những cái người mà họ gọi là bất tín nhân quả, họ căng cường ương ngạnh, họ nhìn thấy các sư đi họ chửi, họ chửi thậm chí họ lấy đất lấy đá họ ném. Chúng ta xem bộ phim Cuộc Đời Đức Phật, chúng ta thấy các đệ tử của Đức Phật đi khất thực thời đó cũng nhiều người bị như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy đấy chính là một phương pháp để rèn luyện tốt nhất cái tâm của mình, để tôi luyện, để rèn giũa cái tâm của những người xuất gia chúng ta. Đó. Cho nên là va chạm xã hội mà chúng ta giữ được cái tâm nhẫn nhục thì cũng đó cũng là một cái phương pháp tu tập rất là tốt. Cho nên cái đi khất thực ở ngoài đường, sống bằng hành chính nghiệp đó cũng làm cho gì, trợ duyên cho cái sự tu tập của đệ tử Đức Phật rất nhiều. Nay chúng ta ở Việt Nam, chúng ta văn hóa Việt Nam chúng ta không thể làm việc đó. Vì chúng ta biết khoảng độ hơn chục năm trước, Việt Nam chúng ta cũng có hệ phái khất sĩ ở trong đằng trong, tức là ở trong miền Nam đó, có hệ phái khất sĩ. Thì hệ phái khất sĩ này cũng họ sống đúng như vậy, cứ đến 11 giờ trưa hoặc 10 giờ trưa, 11 giờ trưa họ đi khất thực. Thì có rất nhiều, có rất nhiều những cái kẻ gọi là vô công rồi nghề, lười lao động nhưng mà muốn gì ạ, muốn ăn ngon, muốn có tiền tiêu xài. Cho nên họ thấy là người đi khất thực, bưng cái bình bát đi có tiếng đồng hồ, cứ chậm chậm như này, người thì cho tiền, người thì cho thức ăn. Thế là họ thấy gì, họ đi ăn xin ở ngoài thì không xin được, đi làm thì cả ngày được có khoảng 100.000, 200.000. Cho nên họ về họ cạo đen tóc đi, đắp bộ cà sa vào, họ may bộ cà sa, ra mua bộ cà sa giống như của các sư ở đây. Thế là cạo, tự cạo tóc đi, mặc bộ cà sa vào. Họ đi cả ngày, lúc đầu thì họ cũng đi vào khoảng tầm giờ đó, đi sớm hơn một chút, về muộn hơn tí. Họ đi thì cho gì cũng đấy. Nhưng mà đặc biệt là đến cửa nhà nào họ cũng đứng thật lâu, không cho thì không đi. Cho nên những người bán hàng thì thấy sư đến thì thôi, bắt buộc thì thôi mang ra cúng. Là không phải là Phật tử đâu, thôi thì cho một đồng cho ông ấy đi. Nếu là Phật tử thì bảo thôi thôi, các thầy đến thì đứng, các thầy để đấy lâu thì ngại quá, nó mang ra gì cúng các thầy vài đồng thì các thầy đi. Thì lần lần như thế, chúng ta thấy là những cái kẻ xấu, những kẻ xấu, những kẻ mà lười lao động mà vẫn muốn ăn ngon, vẫn muốn có tiền tiêu xài, cho nên thấy người này làm được, những người kia làm được, nó tạo thành một cái nạn gọi là sư giả ở Việt Nam rất là nhiều. Nó ảnh hưởng tới uy tín của tăng đoàn, tới giáo hội rất là lớn, cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần họp và thống nhất với hệ phái, các hệ phái đặc biệt là hệ phái Pháp Thực ở đằng trong, hệ phái Nguyên Thủy ở đằng trong, đó là gì, là cũng thống nhất là không đi Pháp Thực nữa, vì lợi bất cập hại. Cái lợi thì ít, nhưng mà cái hại làm nó tổn hại đến uy tín và cái đức tin của tín đồ Phật tử, của nhân dân đối với giáo hội, đấy là tăng, đối với tăng đoàn rất là lớn. Cho nên là thống nhất gì, không, ở Việt Nam hệ phái Khất Sĩ cũng không đi khất thực nữa, mà thì cũng sống ở trong trong nhà, ở trong chùa và nấu cơm trong chùa. Nhưng nấu cơm trong chùa chúng ta thấy các tổ sau này, đặc biệt là Ngài Đạo Tuyên Luật Sư, một vị sơ tổ của Luật Tông Trung Hoa, của thiền của Phật giáo Trung Hoa, Ngài mới để dựa vào các bộ luật mà Đức Phật đã tuyên phết thời Đức Phật còn tại thế, mới lập ra các pháp yết ma. Cho nên chúng ta mới thấy có cái pháp yết ma vừa qua chúng ta vào án cư kết hạ, và có cái pháp yết ma gì ạ, kết tịnh gì, tịnh chủ, kết tịnh khố, tịnh chủ, tịnh địa, tịnh khố. Cái kết tịnh, tịnh chủ tức là gì, chúng ta kết cái nhà bếp, tăng nhóm họp lại bạch gì, bạch yết ma, tác pháp yết ma và bạch văn làm pháp yết ma là gì, và kết cái gì, chỉ cái nhà bếp kia sẽ là cái nơi gì ạ, lấy tịnh chủ, tịnh chủ cho cái nhà bếp để nấu thức ăn cho chư tăng. Còn cái gì, cái kho kia thì để kết làm tịnh khố, thì làm nơi gì, cất chứa thức ăn dư cho chư tăng. Họ cúng thì mình gì không ăn hết, để vào đấy ngày mai ăn, ngày kia ăn vân vân, nhưng mà là đồ chung. Cho nên á, khi mà chư tăng tác pháp kết tịnh chủ, tịnh khố, tịnh địa vân vân, thì cái việc mà chúng ta cất chứa thức ăn cho chư tăng, rau dưa muối gạo tương cà vân vân đó, để trong cái kho đó và đem vào bếp nấu cho chư tăng, thì không vi phạm nữa, không vi phạm nữa, mà đó gọi là gì, gọi là chính nghiệp. Chư tăng chúng ta thì lấy cái thức ăn đó thì gọi là chính nghiệp, hay còn gọi là chính mệnh. Chính nghiệp cũng có thể gọi là gì, chính mệnh nữa, để nuôi lớn cái thân mệnh. Chính mệnh tức là nuôi lớn cái thân mạng của mình một cách chân chính. Ví dụ như chúng ta này, chúng ta xem xăm bói quẻ. Xem xăm bói quẻ tức là sao? Tức là chùa chúng ta hay là bất cứ một ngôi chùa nào á, mà làm cái gì ạ? Làm cái bói xăm bói quẻ. Bói xăm là cái gì chúng ta biết không? Tức là làm những cái que, những cái thẻ tre á, họ ghi vào từng cái số quẻ, từ số càn khảm cấn chấn tô ly khôn đoài vân vân gì đó. Hoặc quẻ số 1, quẻ số 12 gì đó, quẻ 24 gì đó, vân vân, đến 24 gì đó, vân vân, họ ghi ra. Khi mà cái quẻ đó, ghi số đó họ ra thì ông thầy họ xem và họ đoán quẻ, vân vân. Thì nếu mà như chư tăng ở chùa mà làm cái điều đó, mà họ cúng tiền cho ăn đó, thì đó không phải là chính nghiệp. Đấy không phải là chính nghiệp. Không phải là chính nghiệp. Mà, hoặc là chư tăng mình á, ở chùa mà thả một cái ao cá, làm cái ao cá mà nuôi gì, nuôi cá, và lấy cái tiền bán đó để gì? Lấy cái tiền bán cá đó, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt, mình nói nôm na là chăn nuôi gia súc, nói nôm na chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy cầm chẳng hạn đó, để mình bán đi và lấy cái tiền đó để nuôi chư tăng ăn, cho chư tăng ăn, thì đó không, cũng không phải là gì ạ, chính nghiệp. Đấy gọi là tà nghiệp, tà mạng. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Hoặc rằng chúng ta là gì? Chúng ta xem tử vi, tướng số, đoán họa kiếp hung cho các Phật tử để họ cúng tiền cho chúng ta nuôi tăng đoàn, nuôi tăng để sống ấy, thì đó cũng gọi là gì, tà nghiệp. Chúng ta nhớ chính nghiệp như vậy. Có thời gian không nhiều cho nên nói đến thó đó thôi. Có hiểu không hả, mọi người có hiểu không? Chính nghiệp, chính mệnh, chính mệnh nữa, chính mệnh, chính mệnh tức là chính mạng đó. Thêm cho ra mấy cái này chính là ở trong bát chính đạo đó. Chính mệnh, 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 mệnh. lâu lâu quên. Bộ khẩu. À, chính mệnh. Chính niệm. Luôn mấy cái luôn. Chính định. À. Chính mệnh. Chính mệnh tức là nuôi thân mạng mình một cái gì nó cũng gần tương đương, gần gần giống giống với cái này, nghĩa gần giống với cái này. Chính nghiệp tức là cái nghề nghiệp. Chính mạng tức là gì? Để nuôi thân mạng. Nuôi thân mạng một cái là mệnh, nó là chính mệnh, nhưng nuôi thân mạng một cái là đúng đắn, chân chính. À, ví dụ chúng ta mà nuôi thân mạng bằng bằng cái nghề gì? Do cái nghề mà, hoặc là chúng ta thì nuôi mạng của mình bằng ăn thịt để cho nó béo nó khỏe chẳng hạn, để tu chẳng hạn. À, nhiều người bây giờ, nhiều tăng ni bây giờ nói rằng là không ăn thịt thì làm sao có sức khỏe để tu, không ăn thịt thì làm sao có sức khỏe để hành đạo. Bây giờ tôi đi họp để hành nay tỉnh này mai tỉnh khác, tôi không ăn làm sao tôi đủ sức khỏe để tôi đi hoằng pháp, để tôi đi hành đạo. Ấy, như vậy là tà mệnh đấy. Như vậy gọi là tà mệnh chứ không phải là chính mệnh, gọi là tà mệnh. Chứ mệnh ở đây ấy, chúng ta có thể là mạng, dịch là mạng. À, dịch là mạng, mệnh hay còn gọi là mạng, chính mệnh hay là chính mạng. À, tức là nuôi thân mạng của mình ấy, một cách chân chính. Chính niệm. Niệm là gì nhỉ? Niệm là gì? Niệm là chỉ cho suy nghĩ ở trong lòng ấy. Chính niệm tức là gì? Ý nghĩ. Ý niệm là cái gì? Chân chính. Đừng khởi cái niệm tà. Chúng ta đây những cái niệm tà, tất cả những việc ác nó từ niệm tà mà gì? Mà hiện khởi. Tất cả những cái việc tốt đẹp cũng từ những cái gì? Niệm chính mà khởi. À, chính định. À, chính định. Định là gì ạ? Là cái sự chú tâm. Sự chú tâm. Hướng tâm về một chỗ nhất định, không để cho tâm tán loạn đó, thì gọi là chính định. Ví dụ chúng ta lấy câu niệm Phật đó, để tu tịnh độ chúng ta lấy câu niệm Phật đó, để giữ cái tâm đó, an định trong đó. Khi mà đạt được tâm an định thì gọi là niệm Phật tam muội. Người tu thiền đó, thì đạt được cái trạng thái tâm không loạn đó, thì gọi là gì? Thiền định. À, vân vân. Chữ thuyết, chúng ta sang chữ thứ hai. Chữ thuyết. Để ý này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à, bộ ngôn. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, đó, thuyết. Thuyết nghĩa là nói, nghĩa là nói. Nó có nghĩa là nói. Ví dụ như là diễn thuyết, hoặc là thuyết minh. Diễn thuyết tức là người gì nhỉ? Diễn thuyết là chỉ cho người làm sao? thuyết là nói, diễn thuyết. Diễn thuyết tức là người chỉ cho người đứng ở trên bục giảng hay là ở một chỗ nào đó. Phải vừa dùng cái gì ạ? Vừa dùng cái biểu thị hình thể của mình và gì? Nói cho người khác họ dễ hiểu. Ví dụ như diễn viên chẳng hạn, họ lên trên, họ đóng cái vai một cái người nào đó, họ lên thì họ nói một cái lời thoại nào đó, một cái đoạn hội thoại nào đó để cho thì mọi người hiểu được. Còn thuyết minh, thuyết minh tức là mình có nói nôm na là gì ạ? Có thể nói là thuyết minh giống như giải trình không? Không à? Hả? Đúng rồi. Thuyết minh tức là lên để giải trình, giải thích rõ một hoặc nhiều sự kiện, nhiều vấn đề nào đó, gọi là thuyết minh. Chữ thuyết này còn có một âm nữa đọc là duyệt. Chúng ta nhớ là trong chữ Hán chúng ta đã một âm nó đọc là duyệt. Chữ thuyết còn một âm đọc là duyệt. Cái này á, thỉnh thoảng ít thôi, ít khi nó đọc là duyệt lắm, tùy theo cái văn cảnh. Tùy theo cái văn cảnh mà đọc là duyệt, ít thôi. Duyệt có nghĩa là vui, vui mừng, vui lòng hay là thích. Duyệt có nghĩa là vui. Ôi, vui là mừng. Vui là mừng. Vui là mừng. Ví dụ như là học. Cái câu ví dụ. Câu ví dụ. Học nhi thời học nhi thời tập chi học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Đó, học nhi thời tập chi bất duyệt, bất diệt. Mình không thể đọc là bất diệt thuyết hồ được, mà chữ này là đây là đọc là duyệt. Khi nó ở đi với chữ hồ này, thì thuyết hồ này thì mình đọc là duyệt hồ. Học đi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Thế đấy, khi mà gì là duyệt thì nó ở cái văn duyệt thì đây, nó đây, chính nó đây. Nghĩa là gì? Nghĩa là học mà thường ôn tập. Học mà chứ thời ấy, thời này nó chỉ cho thời gian. Là thường gì ạ? Tập chi tức là gì? Ôn tập. Thường thường ôn tập. Chứ tập ở đây là học tập, là rèn luyện, là làm lại, gọi là tập. Thời tập chi là thường ôn tập. Học nhi thời tập chi là học. Chữ nhi này là mà. Ý ở đây nó là mà. Cũng có lúc nó là và, nhưng ở đây đọc là nghĩa này là mà. Học mà thường thường gì ạ? Thường ôn tập hay là thường luyện tập vân vân. À, bất diệt duyệt hồ chẳng vui bất diệt. À, bất diệt là cũng, cái này diệt nó là cũng, bất diệt duyệt hồ là cũng chẳng vui ư, hay là cũng chẳng mừng ư, hay là cũng chẳng mừng lắm ư. À, đây là câu của ở trong Luận Ngữ, câu này là trong sách Luận Ngữ của nhà Nho. Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, học mà thường gì ạ, thường ôn tập cũng chẳng vui thích ư, hay là cũng chẳng thích ư. Đấy, kiểu như thế. Cũng chẳng thích ư, tức là đây là một câu gì ạ, họ dùng câu hỏi cũng chẳng thích ư, có nghĩa thích hay không thích. À, học mà thường thường ôn tập á, thì thích hay không thích? À, người lười ấy thì không thích, đúng không? Người lười thì không bao giờ thích đâu, còn người á, người thích học á thì họ rất vui và rất rất gì, rất ham học, rất muốn được học á, thì họ rất là vui, rất thích, có thời gian học rất thích. Đó đấy, đấy duyệt là chữ gì? À, khi mà phiên âm đọc cái chữ duyệt á, thì ở trong cái bối cảnh ấy, văn phong ấy thì mới đọc như thế. Chữ thế ông có học chưa nhỉ? Hả? Chữ thế có nghĩa là đời. Để chữ thế, viết chữ thế này. Một. À, đúng rồi, đúng rồi. Thế này, nét đầu tiên này. Một này. Hai này. Ba này. Đó. Bốn này. À, cái này là xuống nét đầu tiên. Một này, hai này, ba này, bốn này. Đó, chữ thế. Chữ thế bốn nét. Chữ thế có nghĩa là gì? Là đời. À, thế là chỉ cho đời. Ví dụ như là, ví dụ như là nhất thế, nhất thế đọc nhất thế thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Nhất là số gì? Số một. Nhất thế đọc là có nghĩa là gì? Một đời. À, một đời nhất thế tức là một đời. Đó, đời. Ví dụ như từ ngày xưa, người ta còn có một từ từ nữa là thịnh thế. Thịnh thế tức là chỉ cho cái thời kỳ ấy, đất nước là hưng gì? Hưng thịnh. À, cái thời kỳ cai trị đó, đức vua hoặc là người đứng đầu của quốc gia hoặc là cái tổ chức chính trị ấy lo được cho gì, cơm no áo ấm cho dân, khiến cho dân giàu nước mạnh vân vân, thì gọi là gì? Thịnh thế, tức là gì? Đời khiến cho làm cho gì, đất nước được hưng thịnh, hay là đời gì? Đời thịnh. À, đời thịnh. Chữ xuất để ý này, một này, đó, hai này, ba này, bốn này, năm này, năm nét chữ xuất. Xuất, cái xuất có nghĩa là gì? Là ra, ra ngoài, là mở ra. Ví dụ như là xuất kho. Xuất kho tức là mở kho ra để lấy gì? Lấy đồ ra để cho mọi người xuất kho. Xuất hành tức là đi. Ra đi, ra đi. Xuất ngoại chẳng hạn. Xuất ngoại là đi ra gì? Ra nước ngoài. Xuất có nghĩa là ra. Xuất có nghĩa là ra, mở ra, vân vân. Xuất có nghĩa là ra, mở ra. Xuất có nghĩa là ra, là mở ra. Có nghĩa là xuất, là mở ra, là mở. Là mở. Xuất có nghĩa là ra, là mở ra. Ví dụ như là xuất khẩu thành chương. Ví dụ. Xuất khẩu thành chương. Xuất khẩu thành chương. Đó. Xuất khẩu thành chương. Xuất khẩu thành chương này là chỉ cho gì nhỉ? Mở miệng ra. Mở miệng đã thành gì ạ? Đã thành văn chương rồi. Ngày xưa Tào Tháo có một đứa con rất là thông minh. Đi có gì? Có 7 bước đã làm xong một bài thơ. Bước đi 7 bước làm xong một bài thơ đường luật. Chúng ta bây giờ có đi 70 bước chưa làm được một bài thơ, chứ đừng nói là mà làm thơ đường luật á, nó phải có bằng, có chắc, có mở bài thân, bài kết luận, và có phải gieo đúng vần, vần bằng, vần chắc, mà lại bài thơ đó lại hay nữa. Tào Tháo ngày xưa có một đứa con rất là thông minh. Đó chính là Tào Thực, không Tào Thực hay Tào Phi. Tào Thực thì phải, nhớ lâu lâu rồi không nói, hình như Tào Thực rất thông minh. Đi 7 bước làm một bài thơ. Đi 7 bước làm bài thơ. Xuất khẩu thành chữ. Chữ nghiệp có nghĩa là nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Nghề nghiệp thì có gì nhỉ? Nghiệp. Chữ nghiệp có nghĩa là nghề nghiệp. Nghiệp nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà chúng ta học dần. Nghề nghiệp. Nghề nghiệp thì có gì nhỉ? Có gì? Thiện nghiệp và ác nghiệp. Nghiệp có nghĩa là nghề nghiệp. Là nghiệp. Là nghề nghiệp. Vì là nghiệp ở đây là nghiệp ở đây chính là ở trong nhà Phật mà chúng ta chỉ cho cái sự gì? Sự tích tụ. Nghiệp tức là tích tụ, là chứa nhóm. À, nghiệp trong nhà Phật chúng ta là tích tụ, là chứa nhóm. À, từ cái việc làm của mình, ý nghĩ của mình, lời nói hành động của mình tạo thành, đó gọi là nghiệp. Ba nghiệp thân của khẩu ý của mình tạo thành gọi là nghiệp. Nghiệp ấy thì trong nhà Phật chúng ta thường hay nói tới thiện nghiệp và ác nghiệp. Trên đây là thiện nghiệp. Thiện nghiệp là việc làm xấu hay làm tốt? Việc làm tốt. Ác nghiệp là việc xấu hay việc tốt? Việc xấu. Ác nghiệp tức là những việc xấu. Mà người làm việc xấu tức là sẽ có quả báo đi. Sẽ bị quả báo rất là xấu. Từ nữa từ quả. Tôi có để chữ quả này. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Đó. Quả. Tám nét. Chữ quả. Chữ quả. Quả có nghĩa là quả. Trái cây. Quả nghĩa là quả đó. Trái cây. Quả là quả. Là trái cây. Ví dụ mai quả, đào quả chẳng hạn. Mai. Mai quả. Hoặc đào quả. Mai quả tức là quả gì? Quả mai. Đào quả tức là quả đào. Qua quả chẳng hạn tức là quả dưa. Quả dưa nó là quả qua. Qua tức là gì? Là dưa. Đông quả là quả đông chẳng hạn. Khế quả là quả khế. Quả khế với chữ Hán là gì? Đây ví dụ thì là lấy ví dụ ít như thế thôi để chúng ta học. Này gặp hết buổi chiều buổi tối nay chứ chắc đã hết mấy chữ này. Nhiều lắm. Cái quả. Ví dụ như là gì? Nhân quả. Nhân quả trong kinh này, nhân quả, nghiệp quả. Nhân quả tức là chỉ cho gì? Nghiệp chúng ta làm ở trước là nhân, nay chúng ta thụ báo là quả. Nghiệp thì chỉ cho gì? Chỉ cho có thể bây giờ chúng ta gieo cái nghiệp xấu thì sau này chúng ta sẽ gì? Thọ quả báo ác. Rồi chúng ta gieo gì? Tạo cái việc lành, việc thiện, cái nghiệp thiện thì sẽ được quả báo tốt trong tương lai, vân vân. Đó. Một chữ nữa là tự. Tự. Để ý này, nét 1 này, nét 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nét. Tự. Chữ tự có nghĩa là gì? Là nên. Chữ tự có nghĩa là nên. là nên, nghĩa là nên, là thành. Nó có nghĩa là nên, là thành. Ví dụ như là sự tượng chẳng hạn, ví dụ nghĩa là sự. Sự tiếp đó. Sự tự tức là sự việc đó đã nên, hoặc sự việc đó đã gì? Đã thành. Sự đã thành hoặc sự đã nên. Nó đã thành, nó đã xong rồi, gọi là sự tự. Tức là công việc nó đã thành rồi, đã nên rồi, đây gọi là sự tự. Nghĩa nữa là gì? Là theo. Nó còn có một nghĩa nữa, tự còn có nghĩa là theo, là tới. Cái tự là tới, là theo, là theo, là tới. Ví dụ như là khứ tự. Ví dụ khứ, khứ tự. Ví dụ như là khứ tự. Đấy, như khứ tự tức là đi tới ha, hoặc hoặc là theo tới. Nó khi mà chúng ta đọc trong chữ Hán đó, nó có một khoảnh, để ý nó có cái khoảnh này, cái đọc là khử. Nó có cái khoảnh ở trên này, chữ khử. Ví dụ như chữ này trong kinh Phật đó, thế này là, đây là chữ thổ nhé, nó có một cái khoảnh này và đọc là đột. Đọc là đột, đột tức là chỉ là cõi đất, chỉ là cõi tinh độ thế đó. Chúng ta đọc trong kinh Phật chữ Hán cổ thì cái khoảnh đấy này, chữ thổ này đọc là độ, nó là chữ thổ nhưng mà đọc là độ. Chữ khứ này, khứ có nghĩa là đi, khứ có nghĩa là đi, là tới. Nhưng khi đọc là khử á, nghĩa là bỏ. Ví dụ như vậy, trừ khử, trừ khử tức là gì? Bỏ đi. Khứ tự là đi tới. Từ nhân hôm qua vừa nhân có nghĩa là nguyên nhân. Chữ nhĩ, học chữ nhĩ. Để ý biết này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, tám, chín, mười, một, hai, mười ba, mười bốn. Chị nghĩ mười bốn nét. Chị nghĩ nghĩa thứ nhất là gì? Là ngươi. Là mày. Nghĩa thứ nhất nó có nghĩa là gì? Thằng ngươi là mày. À, ví dụ như là ngươi mày đó, ví dụ như là nhĩ nhĩ đẳng, à nhĩ đẳng đấy là gì? Đẳng chỉ số nhiều, cho nên á ở đây là bạn gì, bọn ngươi hay là bọn mày? À, nhĩ đẳng. À, thì cái đẳng chúng ta phiên âm thì dịch nghĩa thì phải nói trước là bọn, chỉ đẳng nghĩa là số nhiều mà. À, thế không thể là nhiều mày hay nhiều ngươi được, mà gọi là gì? Là bọn. À, cái đẳng, nhĩ đẳng là bọn. À, còn khi mà gọi là nhữ đẳng á, trong kinh chúng ta nhữ đẳng, à, thì không thể Đức Phật thường hay gọi là gì? Trong kinh Đức Phật là nhữ đẳng, thì không thể gọi là gì ạ? Là bọn mày hay là bọn ngươi được, mà phải dịch là gì ạ? Cái nhữ đẳng là gì? Chữ đẳng này không thể gọi là bọn mà gì, phải dịch là các. Các gì? Các ông. À, chúng ta thấy khác nhau nhá. Thế gọi là gì? Nhữ đẳng thì gọi là gì? Các ông. À, hay là gì? Hay là các ngươi. Cũng có thể trong kinh có một số các kinh các cụ trong miền Nam dịch là gì? Chứ nhữ đẳng á dịch là các ngươi, đây là nhữ. Nhữ đẳng. À, nhưng khi đây là nhĩ đẳng. À, nhĩ đẳng thì là bọn mày, bọn ngươi. À, dịch là bọn. À, chỉ cho một cái đám ô hợp nào đó, à, thì gọi là bọn. Nhưng còn ở đây nhữ đẳng tức là các ông, à, các bà hay là các ngươi, vân vân. Đấy, khác cũng gọi là chỉ số đông, trong chữ Hán chỉ số đông như vậy. Nó còn có một cái nghĩa nữa, nghĩa nữa là ấy, đó là ấy là đó. Ví dụ như là nhĩ thời. À, nhĩ thời tức là lúc bấy gì? Trong kinh chúng ta nhĩ thời dịch là lúc gì nhỉ? Lúc gì? Lúc ấy, lúc đó hay là lúc bấy gì? Ấy đó còn có nghĩa là gì? Bấy giờ. À, Việt Nam chúng ta dĩ là nó nhiều từ, nhưng chúng ta thì là lúc đó thì cũng được, lúc ấy cũng được, nhưng chúng ta thì là gì? Lúc bấy giờ, nghe này, nghe nó mềm mại và nói thì hay hơn, cho nên cùng một nghĩa khác từ nhưng mà cùng một gì? Một nghĩa. À, ấy đó hay là bấy giờ. À, lúc ấy, lúc đó, lúc bấy giờ, à, như nhau, nhưng mà dịch trong kinh chúng ta dịch là lúc bấy giờ thì nghe hay hơn. Cho nên nhĩ thời, ví dụ như là nhĩ thời này. À, nhĩ thời. Nhĩ thời hoặc là gì? Nhĩ xứ. Nhĩ xứ. Đây. Nhĩ xứ. Chữ xứ xứ. Xứ sở, xứ sở, xứ xứ sở thế này. Đó, chữ xứ, xứ sở. Xứ. Xứ ấy. Đó. Xứ ấy. Nhĩ thời lúc bấy giờ, nhĩ xứ là xứ ấy. Hoặc là nhĩ hậu chẳng hạn, là sau đó. À, nhĩ.
Nguyện Di Đà Công Đức Phổ Cần Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữa Chúng Sinh Giải Cộng.
trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.